họ lễ thì chào xá vậy thôi, chứ không có phải quỳ lại gì xá vậy thôi. Thì ổng phải là đây. Thành ra cái vấn đề mà cái gì thành Phật á là nằm trên cái căn bản là Bồ Tát, nằm trên căn bản là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là cái giới nhân chủng để đưa cho cái gì thành Phật, chứ không phải là nằm ở trong cái giới tăng. Cái giới tăng á, cái giới tăng á, giới của tục giới đó là giới để diệt phiền não tham sân si, là cái giới đó để đắc cả la hán. Thành ra gì muốn thành Phật á là phải có một cái đoạn đức, tức là giới của la hán, rồi trí đức là tu khắc cả các pháp Bồ Tát, là các pháp không vô ngã, con lục độ ba la mật gì đó, và có cái ân đức. Ân đức tên là tâu về tâm bi, là đặt tranh trong cái a la hán nó tu có một cái đoạn đức này. Toàn bộ phụ túc giới là một cái đoạn đức cho đoạn tất cả các pháp ha. Thiện pháp không có làm nha, thiện pháp thì có làm thiện pháp thuộc về pháp để mà xuất ly thôi, cái pháp thật sự là a la hán thôi, còn những cái pháp thiện pháp khác đó, nó không có làm. Thành ra lý do mà nãy em nói là tại sao mà thành ra cái quan trọng đó mà để mà sanh cái lạc đó thì quý vị phải làm Bồ Tát. Ở trong cái pháp hội này là pháp hội của Tăng, nên nói đến Bồ Tát Tăng. Pháp hội gọi là Hy á, là pháp hội chỉ của người tại gia, nên nói là Bồ Tát thôi, chứ không có nói người tại gia. Tức là lấy cái Bồ Đề Tâm làm cơ sở. Thành ra xuất gia thực sự, xuất gia nó có cái lợi đó. Tại vì cái phiền não của trong cuộc đời nó nằm trong gia đình là nhiều nhất. Xuất gia là dứt khoát cái tâm đó, là ít phiền não tu á, nó không có cái chứng duyên dễ tu. Thành nó là xuất gia thì dễ tu để mà tự giác được. Nó không có cái chướng, mình vô mình bị cái chướng phải không? Thành nó xuất gia tạo ác rất khó nè. Như thuyền lướt trên đất, là thuyền trên đất không thể lướt được, khó lướt lắm. Thành nó xuất gia là nó dễ tu vấn đề tự giác thôi chứ không phải. Nhưng mà tại gia đó nó được lợi cái xuất gia là con cái là Bồ Tát giới nó ngon. Giới nào nó động nó làm cũng được hết á. Còn tại gia thì gây lỗi thật dễ, như thuyền bơm to trên biển. Đại khái là lý do mình muốn về tự giác á, mình muốn là tự giác là phiền não không sanh á, là xuất gia là nó trợ. Phiền não, cái thực sự phiền não mà nhiều nhất, tôi thấy nhiều nhất á, không phải xã hội mà trong gia đình á. Gia đình là phiền não nó nhiều lắm, đụng chạm hoài. Thế mà toàn là những người thương mình không mà nó mới sanh phiền não, những người dân dơ, như ông đại má mình không ít thì sanh lắm. Thế không thành nó khó tu là vậy đó. Thế không thành ra phải xuất gia. Nhưng mà trong xuất gia thì đòi học cứ thập nhị chương mình nói rồi, nó có một cái tâm xuất gia, thân cảnh xuất gia, thân xuất gia mà tâm xuất gia, thân không xuất gia mà tâm xuất gia, giống như bà Di Đề Hy vậy đó. Còn có người nữa, người ác, cái gì cũng ác hết trơn, là thân tâm đều không xuất gia. Là cái vậy. Thành ra khi mà mình không rời hết các chính duyên đó, thì năng lực thần định nó dễ. Năng lực thần định á, cái năng lực thần định nó dễ thì họ mới dùng cái tu đạo, khi mà họ dùng tu đạo cắt thân năng si thì họ dùng năng lực thần định. Để đủ sức cắt. Bồ Tát á mà muốn cái đập cái tính tâm mà nó cực mạnh mà nó sanh về cõi cực lạc á thì phải có cái trụ cái năng lực định tâm mà trụ vô cái tâm mà sanh cực lạc lấy cái tâm đó là đối tượng á thì có năng lực trụ. Mình không có những cái chướng duyên sân si nó sanh khởi để mình trụ thì cái định nó dễ hơn. Tam muội mà niệm Phật nó cũng dễ thành cho người xuất gia, người tại gia. Nhưng mà cái hạnh á thành lại lạc chúng sanh á thì người xuất gia xíu phương tiện. Tại xuất gia là không làm đi dục đồ đùng đùng la, thành nó xíu phương tiện. Thành ra cái người tại người cái Bồ Tát á, cái người vợ gì tỳ kheo mà nó gọi thọ thanh văn giới á, mà muốn làm phương tiện Bồ Tát phải thọ Bồ Tát giới. Thọ Tát giới thì mới có quyền là xây nhà lớn, chùa lớn, cất giữ đồ đạc cho nhiều để lợi lạc chúng sanh. Chứ thanh văn không được nha. Chứ anh đang là phải ở cái phòng, nó sợ không được, không có thực sự cái gì thọ thanh văn không được ở máy lạnh à. Đúng, hồi xưa là không được mang dài giới, mang giá dài là đi trên đất á. Tức là chịu hết tất cả khổ, nhẫn được hết. Tại vì tu nó còn nhẫn khó hơn nữa chứ không mấy cái nhẫn thế gian bình thường nhẫn không được. Còn nằm nóng lạnh cái kia là nhẫn không được, làm được cái gì. Nhưng mà chứ thọ giới thì heo là chuyện nó khác. Thọ giới Bồ Tát giới muốn là lạc chúng sanh là phải giữ thằng mạng sao. Cách trước gì, cái gì, những phương tiện gì, mình làm, cái sanh có lợi thì mình phải làm. Thì là cái giới Bồ Tát thành ra, cái giới Bồ Tát thành đấu giới nó mở với dân nhiều lắm. Còn với thành gian tu như hồi xưa Đức Phật á, càng như Phật có cái luận là không ở chỗ nào quá 3 ngày. Như sợ nó ái nhiễm là chỗ ăn ở đó, đại khái là chỗ đó. Thì cái tâm đó là thuộc về tâm tham, nó là một hộ tâm tìm phiền não nó căn bản phiền não. Mà tu là phải diệt thấy cái căn bản phiền não, thành nó không có cho cái tâm đó nó có cơ hội nó phát triển không. Thành ra nếu mà mình xuất gia được hết đó, hay mình cái thời lúc đó thực sự cái năng lực tâm, cái năng tâm nó dễ phát sanh lắm. Năng lực tâm nó phát sanh mà khi năng lực tâm nó có rồi đó thì chỉ cần thấy được chân lý rồi an trú cái định nó an trú được chân lý đó. Để lúc nào cái tâm mình cũng là chân lý, lúc nào nó cũng hiện trước mặt thì mình làm cái gì nó không tật. thì lúc đó lấy cái tháp Bồ Tát ăn trú cũng được. Nhưng mà lúc cái tâm mình còn vọng đó, vọng pháp Bồ Tát, cái lý Bồ Tát mình ăn trú cũng không được, tại vì ông tưởng. Khi mà chẳng hạn như mình có cái định này đó, ha, thì mình lấy cái Bồ Đề Tâm làm cái chỗ để cái tâm nó ăn trú vô. Khi cái định mà định nha, cái Bồ Đề Tâm đó, thì mình làm cái gì cũng phải hợp Bồ Đề Tâm đó. Thì lúc đó cái định nó trở thành là cái pháp lợi lạc cho nhà Bồ Tát. Nhưng mà tại sao thanh văn không chịu định? Thanh văn đó nó không muốn chịu làm thiện, thành nó không lấy Bồ Đề Tâm làm chỗ định. Tâm đã dứt phát rồi, nó nói gì cái thiện nó xíu nó lên lương chuyển, thành nó không muốn luôn đó. Chứ thực sự ra nếu mà nó lấy cái đó mà cái tâm nó phái nó làm chỗ nó ăn trú vô thì nó sẽ khắc cái tâm nó thương mến chúng sanh. Cái lực tâm nó rất là mạnh, cái căn mặt định của thanh văn nó mạnh lắm.
Bây thầy, cái trường hợp mà Bồ Tát giới thì nó có hai bờ phần, một Bồ Tát giới xảy ra, một thấy xuất ra. Thế thì nếu mà khi mà thọ Bồ Tát giới xảy ra trước đó, rồi sau đó xuất ra thì cái Bồ Tát giới xảy ra nó có...
Bồ Tát giới xảy ra nó không đủ.
Không đủ.
Không đủ cho người xuất gia. Yeah. Thực sự ra cái người xuất gia không cần thọ, không có cần thọ Bồ Tát giới xảy ra, là không nên thọ Bồ Tát giới xảy ra. Thành ra khi rồi thành như điểm không cho cái gì thọ là cái gì đó. Là nó cái giới là giới Bồ Tát, giới tại gia. Thành ra nếu mà thực sự là thọ nó thì phải thọ từ phẩm võng hay là kinh Trung Già, phẩm địa trì
nè, địa trì nè, trọng với 48
phẩm võng, còn địa trì thì có 4 giới trọng và cũng khoảng 4 mấy giới sinh, địa trì hay là Trung Già. Là hai cái giới đó là cái giới đó là Bồ Tát giới cho người tại gia xuất gia thọ chung. Nó còn một cái giới dành cho người xuất gia không á, nó gọi là thiện giới kinh, giới đó chỉ dành cho người xuất gia, Bồ Tát giới cho người xuất gia. Hồi xưa Việt Nam mình chỉ có biết phẩm võng mà. Rồi sau này qua bên này đó thì ngài Thái Hư, ngài người Minh Tào lại chuyển sang cái Bồ Tát giới, ngũ giới cho người đại gia. Rồi bên Tây Tạng thì nó không có thành phẩm võng mà nó không hành cái này, nó hành cái địa trì, cái du già. Thành ra giờ cái những cái giới mà cho người xuất gia tại gia, xuất gia người tại gia hết á, tại gia thọ được hết á là U Bà Tát, Bồ Tát giới nè. Phẩm võng Bồ Tát giới, du già Bồ Tát giới là người tại gia thọ được hết. Người tại gia chỉ thọ hai cái thôi. Cái thọ là du già hoặc là phẩm võng thôi. Với cái thiện giới này là đặc biệt cho người tại gia thôi, người Bồ Tát không được thọ. Thành ra kinh mới học về Bồ Tát nó dẫn mấy kinh này ra, nó dẫn mấy cái giới này nè. Thì vì cái giới thể của mấy cái này nè, nó thích hợp cho tăng, cho cái giới thì cao tăng, nó không phá với tự tăng nhiều. Còn giới thể của Bồ Tát với tại gia nó phá nhiều lắm, nó phá rồi giới thể của thanh nhân tăng nhiều lắm. Thành ra có nhiều cái thanh nhân tăng phải giữ quan trọng, phải giữ nghiêm mật, thì cũng như nó lỏng luôn, tại vì tại gia nó làm được. Thành ra thực sự ra, thành ra hồi xưa đó là lúc mà ông thầy Pháp Chánh mà ông giảng cái đó thì ông nói là tên nguyên tắc giới này là giới của tại gia, nên người xuất gia không được quyền Bồ Tát chung. Tôi mới bỏ là Bồ Tát chung á, sau này một tí ông tổ chức lại, ông tổ chức vô mình vô á là sơ nguyên tắc là mình lỗi tại những người tại gia nó phải chúng của mình, anh phải làm trong chúng đó, anh mới làm được, anh đâu phải trong chúng mình đó. Sao mà tôi bỏ sao là ông thôi, tôi cho làm lỗi sao làm cho bỏ rồi ông ra ông làm lỗi đó. Ông làm lỗi cho tôi nói tôi xin tôi không ra đó, tôi xin ra tại tôi dạy Phật tử là không có làm. Bây giờ ông làm lại thì thôi mình ra mình nói nữa thì năm nó mâu thuẫn. Tôi nói thôi giờ xưa tôi dạy Phật tử vậy, bây giờ kêu tôi ra làm tôi kỳ quá đi. Tôi làm được cái ông thôi, tôi miễn. Tôi không ra đó. Thành ra đây nè, nghe nói là cái nhân dẫn sanh cái ba bậc thượng nè, nên thầy đã khái cái bậc thượng này thì mình dưới này giống cái kia là mình khỏi cần phải đọc. Yeah. Còn cái gì bà Di Hi nói này thì đã khái bà Di Hi đó, đây là cái Bồ Tát giới, nhờ cái năng lực Bồ Tát giới mà bà sanh được thượng phẩm. Thành ra trong này nó qua trang sau cũng lưu di dân nè, cũng tại gia, cái ông này cũng phát Bồ Đề Tâm, lập lưu liên xã, cũng độ sanh á, tâm đó là tâm Bồ Tát, thành ra cuối cùng thì cũng sanh được thượng phẩm. Thành ra mấy người này gọi là gì, là thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Thành ra nó quan trọng là tâm. Thành ra cái câu mà phát Bồ Đề Tâm mà một dạ chuyên niệm danh hiệu Phật nè, là cương lãnh của bộ đề kinh, toàn bộ kinh này. Thì ông này ông chủ trương, ông chủ trương theo Quan Nghiêm. Hầu như thường thường á, cái Bồ Đề Tâm nó trợ cho cái tâm gặp Phật lắm. Tại vì trong Bồ Đề Tâm nó có hai cái tướng, cái tướng là luôn luôn muốn học, muốn gần Phật để học, học tất cả những pháp môn, học tất cả những sự dạy dỗ có năng lực lớn. Thành ra cái tâm nó khao khát gặp Phật lắm. Thành ra cái người pháp Bồ Đề Tâm á là luôn luôn cái tâm muốn sanh về cõi lạc để gặp Phật, hay gặp thiện tri thức, gặp Phật. Thành ra pháp Bồ Đề Tâm á, thành ra nó thực sự nó có nhiều cái tâm nguyện chúng sanh cũng có nữa. Nhưng mà thành ra như pháp Bồ Đề Tâm á thì tâm nguyện gặp Phật, nó tự nhiên nó cũng phát triển mạnh. thì cái này là tại vì ổng ảnh hưởng Hoa Nghiêm. Trời ơi, mà tâm đời là gốc giảng sanh định độ hả? Nhưng mà muốn được ác thế làm gì có tâm bồ đề không trời. Thành ra chỉ có thượng phẩm này nè, mới cần có tâm bồ đề thôi. Hoa ta hạ nó không cần nữa, tâm bồ đề trung phẩm là cái nhiều khi tâm bồ đề nó mất rồi. Thượng phẩm thôi. Thành ra nó không thể là cái gốc. Nó là tất cả bồ đề tâm là gốc thành Phật thì trúng. Tức là mình đó, mình có còn sanh định độ là không phải. Sanh định độ là không cần cái tâm này. Nhưng mà cái bồ đề tâm là cái nhân chủng của một vị Bồ Tát nên cần cái tâm đó để hành Bồ Tát đạo. Để mà tu con đường Bồ Tát đạo thành đó là nhân chủng mới thành Phật thì đúng. Chứ nhân chủng sanh tịnh độ thì nó không có đúng.
Khó.
À, khó. Rồi bồ đề tâm cũng gì tùm lum tùm la đó. Ở cái này đó, ổng là ổng đi Hoa Nghiêm, ổng là mật tông nữa, là ưa giống mật tông đó. Thành ra chỗ này nè. Ngài Trí Húc nè. Ngài Trí Húc nói sao nè. Ngài Trí Húc nói là tu thiền đó. Chỉ cần có người tu thiền đó không cần xưng danh nha. Vậy cái sanh tịnh độ được, chỉ cần lúc đó chỉ cần tính và nguyện thôi, rồi bắt đầu tập trong không là đi được, là sanh tịnh độ được. Họ hỏi câu là lúc mà may lắm, lúc là thượng giờ là tông tượng trong tiếng Khai Tông mà. Thì ông nói cái người mà giờ nói là xưng danh thì đương nhiên là nó thuộc về cái tướng, nên người tu thiền làm sao mà tu được, tướng thiền tâm độ thôi tu. Thì ông nói vẫn giữ cái gì vẫn tu như thường, nhưng mà giữ cái tính nguyện thì sanh được. Tứ giữa tâm không, nhưng mà trong cái tâm không đó mình không khi xâm tâm không rồi em tất cả những công đức của tâm không đó hồi hướng tâm độ sẽ là đặt cái tâm đó thì sẽ thành được. Ở dưới cái thằng tu thiền nó nói để coi cái câu của ngài đâu rồi cái gì coi chú giải để tăng thêm cái kiến thức á. Yeah. Chứ thực sự ra ông chủ đương này lộn xộn đó. Ông chủ thư tập viết đọc là tổng quát sao giờ coi cho biết rồi thôi, cho biết là biết những danh từ, biết những thí dụ này kia sao mình nói chuyện á. Cái trong này mình chỉ đặt cái nào hợp với mình gạch cái đó thôi. Hay còn cái này chủ trương là không hợp thì mình coi cho biết thêm vậy thôi. Chẳng như thiền thì nó cũng chủ trương là chẳng hạn như ta dùng Phật nhãn xem khắp các tập thân sắc tam giới thì tánh của vô minh bổn tuế vốn là giải thoát, tìm khắp mười phương trọn chẳng thể được. Vân vân á, thành ra nó thực sự cái vô minh mà cái bản thể đó mình không có bị vô minh chướng ngại đâu, vì bản thể vô minh là do duyên nhân duyên phát sanh. Thành ra mình có làm nghiệp ác nghiệp khổ gì đều là nhân duyên sinh sanh á. Phật đã hiểu được cái đó rồi. Thầy nói Phật luôn luôn thấy mình cách nào cũng dẫn sanh được, tại vì mà lúc đó không có nhân duyên đó là sao nó phát sanh được mấy cái đó để ngăn chặn mình. Thấy không? Phật hiểu cái đó, thành ra tôi nói là quý vị là cách nào cũng sanh được đó. Tại sao? Tất cả vô minh, tất cả nghiệp, tất cả những cái gì đều là nhân duyên phát sanh, mà lúc đó là ông Phật ông tác duyên, không có nhân duyên nào phát sanh được, là mình sanh được, không có gì đâu. Thành ra đối với Phật là không có sợ phiền não, vì Phật thấy là bản chất phiền não giống là không mà. Nó giống là nó tức là bồ đề rồi. Thành ra nói đó Phật tác duyên, thành ra cách nào dưỡng sanh cũng được hết á. Thành ra mấy tu chấp thủ chấp không trong này cũng nói nè, có gì biết mấy ông tu thiền thì nói không à, khi mà nói là tu định trong không hay là nói về pháp không, mấy ông đó toàn chấp thủ hết á. Cái không nói không được nha. Thành ra mà tu thiền mình gài độ dễ lắm nha, hỏi mà nói tưới sữa ông nào cũng nói là mày ông nào nói cũng chặt hết á, tại vì không nói trong tâm không có tướng sao nói cũng tùm lum vậy. Hồi xưa tôi coi cái phim Tổ Đạo Đạo Ma cái gì đó coi không. Ở Đạo Ma đó bắt đầu là lên tới đi qua bên tới thì đợi nhà Lương Vô Đế không? Lương Đế xong rồi nói không thích hợp với vua, rồi cái đầu là vua trước khi đi mới đi đó là vua biết có một đại cao tăng tới mới kêu mấy là thượng đón vô chùa không? Rồi đứng đón thấy ông tàn trong phim nó chiếu á, tàn vô không mang giày mang vớ gì hết trơn. Mang vô cái là kêu lên nó là hòa thượng có đem kinh sách gì không? Quý lắm không có đem kinh nào. Chào má chắc hòa thượng này chắc nhớ hết rồi phải không? Thuộc lào rồi đó. Sau đó thôi bây giờ thôi hòa thượng chắc là trong bụng nhớ hết rồi, thôi hòa thượng lên trước pháp và nó kêu hết nguyên cái vùng đó là nghe đâu mà. Để một đống kinh này coi ông muốn trước cơ muốn ta khỏi giờ tôi thấy công viên một để ma cầm giờ ông kia không định giờ lâu quá tay không nói gì tao phải không, thế là giờ họ để xuống cái chú hỏi sao lâu quá mà sao không có nóng năng gì nè. Ông thầy trời cái lối này là lối của thiên túc mà bây giờ đừng có thắc mắc nhiều khi cái nghi lễ nó có gì mà không biết cái gì lại ra đâu ông mày đáng chờ là sớm lẽ mà ngồi họ cũng gì mất là cái pháp họ là vậy đó. Pháp thằng phải không có pháp để nói. Thành ra mấy ông niệm sư giờ đi gạt cho hỏi họ cho đã phái lắm cái niệm sư mà cứ huệ phát sanh thì chắc tướng nói sùm á, hỏi cho đã hỏi càng nói nhiều mình mà càng nói không nhiều chừng nào tới là chắc giờ tướng không đó là cái tướng đó. Thành ra thực sự đâu được tao đạt được không đâu, đã không có nói được gì hết trơn. Nghĩa là chỉ là thực sự ra là chỉ nói để mà giải khai cái bế tắc người ta thôi vậy thôi, nó là tắc duyên vô trong cái đó thôi. Chứ thực sự nó không có gì để nói được. Còn gì nữa thì con Ngài Trí Húc nói sao quên rồi. Thành ra đây nè. Khi biết tu hành cầu giáng sanh, hiểu biết rõ ràng lý thể là vô cầu, nhưng chẳng qua giá danh nên trôi đuổi các hạnh, do đó sẽ được cảm ngộ đời về cái đường bảo, nên là thấy bát nhã là bị trói buộc, tức là thấy bát nhã tức là tâm tâm mình có một cái tướng kiến vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài tất cả những cái suy luận, vượt ngoài cái thấy giác văn kiến văn giác tri, vượt ngoài cái đó hết. Khi thấy kiến hay thấy cái biết hay là cái tri đều là bị chấp tướng hết. Nếu ai thấy bát nhã, nếu ai chẳng thấy bát nhã thì cũng bị trói buộc, chẳng thấy bát nhã thì dính vô minh rồi. Bây giờ sao? Nếu ai thấy bát nhã thì được giải thoát, nếu ai chẳng thấy bát nhã cũng được giải thoát. Thì thực sự ra cái gì? Phiền não với bồ đề nó là một cục như gì đó. Thành ra thực sự thấy bát nhã cũng là trói buộc, mà thấy bát nhã cũng giải thoát là tùy theo. Cái thấy đó là sao? Cái thấy đó như là thấy trong bát nhã nó bản tả nó có vô lượng tướng thì đó là giải thoát. À, mà thấy bát nhã là mình là bát nhã, à, là cái không, thấy bát nhã hoặc là không phải, là tấn không hay cái gì đó thì đều là bị kẹt hết. Không phải nói gì đó. Nếu trong ấy hay mà chẳng lìa được tứ cứu thì bị trói buộc. À, trong văn gì đó. À, Bồ Tát xa lìa ba pháp trái ngược Bồ Đề Tâm, liền đắc quả pháp thượng thượng Bồ Đề Tâm. Nó trong cái Bồ Tâm nó có những cái pháp làm cho Bồ Đề Tâm mình nó không phát triển được. Đó là một cái tâm gọi là vô nhiễm thanh tịnh tâm. Cái gì thanh tịnh tâm, tức là mình làm cái gì mình chỉ cầu cái tâm mình nó dính mắc vào tham sân si, nó gọi là bị nhiễm. Tức là cái tâm mình phải không có cái tham sân si. Thì cái bởi cái giai đoạn đầu cái gì mà tu á, cái Bồ Đề Tâm nó phải tập cái vô ngã thì Bồ Tâm nó mới mạnh. Hai là an thanh tịnh tâm. Hàng thiền tâm á, tức là tập các thiện pháp và các thiện pháp và các như cái thủ tình pháp là gì dẹp trừ hết tất khổ cho chúng sanh. Bồ đề là chúng thanh tịnh an ổn hết thảy chúng sanh, nếu chẳng khởi tâm làm cho chúng sanh được lìa các khổ sanh tử thì trái ngược với Bồ Đề Môn. Do đó dẹp hết thảy nó khổ chúng sanh là thị thuận Bồ Đề Tâm. Khi mình tu á, cái như chúng sanh nó có những cái phiền não hay là mình gánh vác công việc cho người này người kia để là chúng sanh nó được an vui lợi lạc á, thì thực sự quý vị đang tu đại thừa. Thật ra thừa không có nghĩa là mình ngồi niệm Phật hay ngồi tu thiền, mà đó thừa có nhiều khi tu hạnh. Tức là mình làm cái này nè, là an tịnh thanh tâm nè, ba là đạt thanh tịnh tâm. Vì muốn cho hết thảy chúng sanh đắc đại bồ đề, nhất độ chúng sanh sanh về cõi Phật. Bồ đề là chốn thường vui một cách trốt ráo, nếu chẳng làm cho hết thảy chúng sanh được trốt ráo thì nghịch với bồ đề tâm. Cái đầu tiên đó mới nhiêu ít tạm thời thôi, đó là an thanh tịnh tâm. Cái lạc thanh tịnh tâm á, tức là nhiêu ít trốt ráo, tức là thành Phật chúng sanh thành Phật. À, thì khi mình có ba cái tâm đó, tức là thành tìm cách làm hoài. Thứ nhất là thanh lọc cho mình là vô nhiễm. Thứ hai là chúng sanh được hạnh phúc, cái gọi là an lạc, hạnh phúc này cũng tạm thời đó. Thứ ba, chúng sanh được an lạc rồi đó mới dẫn dụ chúng sanh để cuối cùng làm chúng sanh được thanh tịnh hoàn toàn viên mãn, tức là lạc thanh tịnh. Đấy là ba cái tâm đó là sợ Bồ Đề Tâm. Hết cái chú giải cái dọc này là vậy. Thành ra cái này cháu nói là trong viên trung sao có nói là kinh này dạy kẻ phàm phu sơ tâm, tức là mới phát tâm á thì có thì tu phải tu hai cái một lượt nè, chứ phải tu một cái nha. Nó chỉ cần có miệng xưng niệm được, có tâm để tiệm được, tưởng niệm được đều tu được, tức là tu là hai cái nhớ. Nó ví dụ cái khẩu nghiệp thì tâm năm nghiệm si trung sao nó cũng nói rõ ràng á, là miệng xưng rồi tâm tưởng thì mới được, chứ không phải tu một cái. Vì kinh này dạy nó không ngon sức đơn giản sức dễ dàng, nhưng bây giờ mình tu riết rồi bây giờ mất luôn cái tâm tưởng rồi, còn cái tâm xưng không à. Thành nó không mong thường bây giờ tại từ ít người được thành tựu là lý do đó, tại vì nó cuối cùng nó không có cái tâm để mà dính mắt để mà về có được lạc nữa. Nếu chấp từ danh hiệu thì chẳng luận bằng rảnh, chẳng kể động tịnh đi đứng nằm ngồi đều tu được. Điên về cái danh chỉ chấp từ danh hiệu thì dễ lắm, lúc nào mình cũng sẽ tu cũng được hết trơn á, từ trong cái bài nghi nào mình tu cũng được. Nhưng mà đại khái chấp từ danh hiệu phải hiểu là khi mình giữ cái danh hiệu mình trì á, luôn cái tâm luôn có cái tưởng trong á thì mới được. Do vậy kinh này không mong hết sức thẳng tác về sinh danh ở trong này, tư tổ cuối cùng tổ sinh danh là sinh danh nó dễ tu, chỗ nào tu cũng được, nhưng phải hiểu cái danh hiệu đó là tượng trưng như vậy đó, để mà tập cái nhiếp tâm. Và vậy kinh này chỉ là pháp môn giúp trọn các căn cơ sức rộng lớn vậy, thì nó có cái nhiếp tâm á, nên căn như đơn loại gọi là căn tánh nào từ Bồ Tát tu cũng phải nhiếp tâm thôi, cũng phải tập tâm thành nó lợi lạc hết. Danh hiệu do chư Phật do dạng đức trung đức thành, bây giờ nói lại cái danh hiệu đức Phật là công đức Phật nằm tổng á, thành nó có lợi lắm. Chỉ cần niệm được danh hiệu một đức Phật thì trong một niệm ấy đã đủ dạng đức, tức là đủ tất cả một số các công đức về thiện pháp. Vô thủy ác nghiệp từ vọng tâm sanh, công đức niệm Phật từ chân tâm khởi, chân tâm như mặt trời không tối. Thành ra khi mình đọc cái danh hiệu Phật á, do công đức đức Phật á, tất cả những nghiệp mình hết báo mình được hết cả cái. Thành ra trong cái danh hiệu đức Phật nó có đủ thứ trong đó, thành ra trong thứ này mình đọc một thứ để thành nó có một tịnh độ. Trong này dẫn chứng mà lúc mà Phật dạy cho vô tình trạng thì Phật dạy pháp niệm Phật, vì nói pháp niệm Phật nó có cái lợi lạc lớn, và niệm Phật nó có lợi lạc lớn tại mình duyên với niệm Phật á, tức là mình duyên với thập phương chư Phật. Niệm Phật nào cũng như thập phương chư Phật nha, thành ra nhân chủng sau này sẽ gặp được cơ hội, cơ may giải thoát nó dễ. Thì vô vậy niệm A Di Đà Phật cũng như hết thập phương chư Phật, niệm Thích Ca Mâu Ni Phật cũng như hết thập phương chư Phật. Cái chữ Phật đó là tượng trưng cho chư Phật hết. Thành ra sơ duyên á, thường thường thành ra cái trong cái đạo Phật á, quy Phật phải nắm cho thiệt vững. Một tiếng là Nam Mô Phật không á, nó cũng không hiểu lời đạt lớn. Nam Mô A Di Đà Phật cũng vậy, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đều bằng nhau hết á. Là giao duyên với Phật, Phật bảo, thì giao duyên Phật bảo là những chủng sau này á, kiếp sau mình sẽ được gọi Phật. Thành ra trước sau thì mình cũng được giải thoát. Thành ra ngày lúc mà ngày Thích Ca Mâu Ni dạy cho phụ vương ngày đó thì ngày dạy niệm Phật để mà gieo duyên để những kiếp sau từ từ nó được rồi. Bổn giác thủy giác cái này là nó luận theo cái tâm, nó luận theo cái tâm, là thiền tông mình tất cả các tướng thế gian đó nó đều hiển ra tâm hết á. Thành ra ngày Thanh Từ mà cũng vì vấn đề đó mà Quan Thế Âm thì tất cả những cái tướng gì đâu hổ lan sói gì này hiển thành tâm hết nhớ. Rồi từ giảng cái gì cho Quan Thế Âm không bổn môn á, hổ lan sói thì cái tâm đó là tâm ác, tâm gì đó mà là cái thì nó hiển thành tâm. Nhưng mà học về tướng thì mình nên hiểu, mình hiểu theo cái tướng để mình dễ tập. Bây giờ mà pháp trì danh thật dạng yếu nhất thằng giả đức sơ ta phát tăng phải chú định thời khóa đem tập. Cái này là tập tinh tiến á. Tinh tiến là sao? Tinh tiến không có nghĩa là mình làm rút rồi một ngày mình tu nha, một ngày rút thì rút mình nghỉ mấy ngày, không phải vậy. Tinh tiến là cái thời khóa, cái ngày lúc nào cũng giữ cái thời khóa miên mật không bỏ. Cái ngày như ngày mình tu ba thời thì phải ba thời hoài vậy đó. Rồi từ từ nếu mình nữa, nếu mà thời rảnh nữa thì mình tăng lên 4 thời, hay là kéo dài cái thời gian nó rộng ra, thì cái đó là hạnh tinh tiến. Thì bây giờ mình tinh tiến, mình cái pháp nào nó cũng nhờ lực tinh tiến mà cái pháp thành tựu. Thì cái pháp thì danh niệm Phật cũng vậy, tức là niệm danh hiệu Phật mà nhớ trong cái tâm nhớ tưởng Phật á, thì mình cũng phải tinh tiến thì tưởng tượng cái tâm mình nó tha thiết giảng sanh Phật càng mạnh lên, pháp nó mau thành tựu. Xưng danh cũng vậy, chỉ nên chuyên chí liên tục chẳng dứt thì quyết định sanh về nước Phật. Thì nhớ, mình nhớ rồi đó, xưng danh này tức là nhờ cái danh hiệu đó mà cái tâm mình nó có chỗ duyên, có chỗ duyên. Thành ra đừng cái xưng danh mà cái tâm nó duyên qua ác pháp là không nên. Thành ra xưng danh mà sao ta mới xưng danh rồi, nhưng bây giờ mình học rồi mình biết cái danh hiệu nó tượng trưng cho cái pháp tu của mình. Thành ra cái danh hiệu đó phải có cái tâm mình duyên theo, cái tâm đó là cái tâm mình tưởng nhớ hay là mình tha thiết sanh gì có cực lạc sanh trong tổng, thì tu đó mới thành ra tịnh độ môn. Bây giờ năm thứ nhân duyên đều là tịnh nghiệp, tại sao nó pháp niệm Phật là nhất hướng, thì cái này em dễ lắm, cái gì coi được rồi. Thì bây giờ cái câu nó có cái nè, một là phế bỏ các hạnh chuyên lập hạnh niệm Phật, chỉ đề xướng một câu Phật hiệu thâm nhập một môn chẳng làm tạp các pháp khác. Thế đó các hạnh chỉ lập một pháp niệm danh hiệu Phật, đó gọi là nhất hướng chuyên niệm. Tức là xong tất cả pháp cái mình tập rồi đó, mình tập một cái thôi. Thì tôi nói là cuối cùng khi mình tập pháp hết pháp này mà thực sự Phật sẽ lo hết tất cả những cái gì để cho mình đi, với cái tâm mình cứ cầm muốn đi thôi. Thực sự cái gì chỉ cầm tập một cái thôi, cái tâm chuyên chú một hướng thôi là hướng là tập cái tâm muốn đi, nhớ cái tâm muốn đi, càng lúc càng tăng trưởng cái tâm lên là cái gì đi được. Là nhất hướng chuyên niệm á, tức là chuyên nhập đó. Trong kia nói nhất hướng chuyên niệm. Thì cái này là mấy cái này là chủ trương của Hòa Thượng Đạo, tức là tập chuyên là nhất hướng chuyên niệm. Đây cái chữ là nhất hướng chuyên niệm chứ không phải nhất hướng khái niệm. Thì là tập các trì danh xưng danh gì cũng phải có sự chuyên niệm, tức là niệm về cõi Đức Phật hay là niệm về A Di Đà Phật, hay với cái tâm tha thiết muốn về. Hay như cái chương trước nó chỉ đó, đầu tiên là niệm nhớ tưởng A Di Đà Phật dùng công đức hồi hướng, ở dưới cũng vậy, nhớ về cõi nước A Di Đà Phật dùng công đức hồi hướng, chuyên niệm và với cái tâm niệm hồi hướng. Thì hai cái đó nó gọi là, đó là cái chuyên môn của mình để mình đặt mình xin đi. Bây giờ ở đây thì nhất hướng chuyên niệm nè, mình nhớ chí tâm hồi hướng cực lạc. Thì cái này ở đây nó nói nè, hành giả đã phát tâm bồ đề thì nên tu dạng hạnh bồ tát, với tất cả đều trên thế gian, xuất thế gian dù nhỏ như mãi long cho đến vô biên công đức, đều dùng thân tâm chí thành tâm hồi hướng cực lạc, thì cũng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nó nói là tất cả sở dĩ cái mình tu tất cả dạng hạnh là về bồ đề tâm, thì mình phải là tập cái nhất hướng chuyên niệm bằng cách là cái gì. Trong này nó nói là dùng thân tâm là cái tâm thật là tha thiết, là chí thành tâm hồi hướng cực lạc, thì gọi là nhất hướng chuyên niệm. Sao thì nó cũng là cái nguyện đi thôi, cái nguyện là công đức này cũng nguyện sanh gì có cực lạc. Thành đâu gì phải tập cái đó đó, trong cái này nó cũng nhắc tới nhắc lui hoài đó. Chẳng cần buông bỏ trăm việc mới gọi là chuyên niệm, do Phật tánh hiện diện khắp nơi các cổ nên còn buông có bỏ thì chẳng gọi là niệm Phật. Thì lúc đó mình chỉ chọn một chiều thôi, là cái chiều luôn luôn là nhớ. Nhớ đến cái tâm muốn sanh về cõi cực lạc. Thì Ngẫu Quách này, Ngẫu Quách nói câu này hay nè. Trong đại thời tính lượng kim hành pháp thiện thế gian còn gọi được là nhất hướng chuyên niệm. Muốn là kim tu các pháp xuất thế, chẳng hạn như trong cuốn Phạm Sách Ngẫu Đàm, Ngẫu Quách đại sư đã viết. Lại nữa thiền giả tức là những người tu mà thiền tam bản độ đó, muốn sanh về Tây Phương thì chẳng cần phải đổi sang niệm Phật, chỉ cần đủ tín nguyện thì tham thiền chính là hành tịnh độ. Bây giờ bị tham thiền nhưng mà có cái tâm tín nguyện, đó là nguyện sanh tịnh độ, là cái pháp tham thiền đó là pháp sanh tịnh độ. Cái pháp tham thiền nó thuộc về thiện căn, thiện căn thành ra cái thiện căn mà hồi hướng sanh tịnh độ thì tất cả là sanh tịnh độ. Thành ra thực sự ra có gì thì chỉ tầm cái tâm đó thôi, còn tất cả những cái hạnh á thì hoặc là niệm Phật hoặc là xưng danh hoặc tham thiền đó là tỏ hết á. Cái là cái phẩm hạnh á là làm cái phẩm vị lên cao hay thấp thôi, cái tâm mình xuống thanh được là cái đó. Thành ra nó cái vị làm sao mà đáng tập cái đó. Thành ra kinh này lấy pháp bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, pháp bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông. Tại vì thực sự ra cái bồ đề tâm này nó quen về cái nguyện lắm. Thành ra nếu mà có cái này bồ đề tâm này nhất hướng chuyên niệm nó được trợ mạnh lắm. Thành ra trong đây tổ nè, tổ nói thành ra trong này nó nói là pháp bồ đề tâm là tính, hay pháp bồ đề tâm tức là tin vào Phật, tin vào cái năng lực của mình độ được chúng sanh, là tính nguyện nhất hướng chuyên niệm Phật là hạnh. Hạnh cái hạnh này đó là hạnh gì? Hạnh này đó là cái hạnh nương vào cái nguyện mà tu hạnh. Chứ phải nương thì danh nha, tôi nhắc tới nhắc lui cái này quý vị hoài á. Ta thì nương đầu cái thì danh, thật sự là cái thì danh đó mà nó thường thường nó không phải là, nó gọi là pháp môn niệm Phật chứ không phải là cái pháp môn tịnh độ. Muốn sanh tịnh độ là phải chuyên niệm, là chuyên vào niệm, lấy cái hạnh là hạnh chuyên niệm vào nguyện. Hạnh, cái hạnh tức là làm hoài đó, nó gọi là chuyên. Nhưng mà chuyên niệm mà niệm vào cái tâm là cái tâm nguyện sanh cực lạc, làm hạnh. Chứ không phải là niệm vào âm thanh hay là niệm hay là nhớ tới hình tướng. Thành ra trong này đó thì tại vì chương này nói bồi tâm, thành ra nó nói là không có bồi tâm thì dẫu trừ danh hiệu cũng chưa phải là chánh hạnh. Tại vì sao? Tại vì cái mục đích mình sanh ra cực lạc đó thành Phật, thành Phật độ sanh á. Thành ra thực sự ra đó, nếu có bồi tâm thì mới đúng nghĩa là mình sanh cực lạc mới đúng nghĩa. Còn nếu không có bồi tâm sanh ra cực lạc nhiều khi nằm trong thai sanh á, hay nằm trong nghi thành hay là hoặc là ok là hoặc làm gì lên trển là để tránh được cái khổ lâu lắm mới phát tâm được. Còn dưới này nếu nói không có tín nguyện thì dẫu trì danh hiệu đến mức gió lai chẳng động, mưa chẳng thấm ướt, các nào tường đồng vách sắt thì cũng đắc được, chẳng đắc được cái lý giải sanh. Thành ra quan trọng vẫn là tín nguyện ha, tín nguyện bồ tâm á. Bồ tâm đầu tiên là đọc cái gì đó, cái nguyện gì đó của bài thực hiện á, thực hiện có cách luyện thì của bên Tây Tạng nó mới dạy, giờ bên đây nó không có dạy. Tây Tạng này tôi giảng hết trong mấy cuốn giảng nhiều lắm à, bởi vì nghe mấy cái băng giảng tôi giảng hoài gần 2-3 lần á. Tôi giảng về cái pháp bồ đề tâm của tổ thực hiện hồi xưa tôi giảng cho mấy cô nè, Hoàng Như đây này kia nè, thì cũng có giảng 7 pháp luyện bồ đề tâm nằm trong luôn á. Rồi tôi diễn có đó, rồi cái giải thoát của Lòng Bàn Tay á, giải thoát Lòng Bàn Tay là cái chủ trương của là cái quyển đó là của ông tổ, là thầy của Đức Đạt Lạt Ma mà, Lạt Ma đó, cái dòng phái Đạt Lạt Ma đó là đệ tử ngài Ti Xá. Dòng phái Đạt Lạt Ma là theo chủ trương ngài Ti Xá, mà ngài Ti Xá là tổ về cái pháp bồ đề tâm, hay là tổ của dòng phái bồ đề tâm. Thành ra cái ông giải thoát Bàn Tay đó, cái phần giữa đó là nói trong bồ đề tâm không à, nó cách luyện bồ đề tâm, nói kỹ lưỡng từ chút pháp nào tọa cho bồ đề tâm, phải tập bồ đề tâm bao nhiêu giai đoạn, tập cái gì nói kỹ lưỡng từ chút một. Trong đó cũng giảng đầy đủ hết rồi đó, vì anh đảnh phải coi phần giữa. Thứ ba là thần thông tự tại, thứ nhất là thượng phẩm thượng sanh. Thì cái này nhắc lại trong kinh đó, thượng phẩm thượng sanh thì cái điều kiện sao nhắc trong kinh đó, cho nên mình học mấy kinh khác thì biết. Nói thần thượng phẩm thượng sanh là phát bồ đề tâm tu hành suốt 7 ngày sanh cõi ấy, thấy thần nghe giảng liền được vô sanh pháp nhẫn. Thượng phẩm thượng sanh, vân vân đại khái gì đó thì nó trích trong kinh thôi, không có gì hết. Rồi cái hai trong quán kinh nó nói là lúc mà mình được thượng phẩm thì lúc đó thì thân Phật hiện ra sao, màu gì, đi theo ngài có ai, vân vân gì đó. Rồi thượng phẩm trung sanh thì trong cái đời quán kinh nó trễ thì tới thì là quá Phật tới sao, hay quá ông Thế Chí thì là hiện đúng thân, nhưng mà quá Phật vân vân gì tới trước mình sao, vân vân gì đó. Cái gì coi trong kinh nó có nói hết, này lặp lại thôi. Còn cái trong 459 á thì nó nói là tâm là Phật, nên là chủ trương của bên Thiền Tông. Cái chỗ đôi thiền tông này đó, quý vị khỏi cần coi, đi coi ra nó cũng mờ mịt nè, tại vì thực sự những cái gì thiền tông á nó vượt ngoài ngữ ngôn mà. Thấy không? Thì ông nói là Phật hiện ra đó cũng là chính là mình, mà cũng không phải chính là mình, cũng chính là tha. Mấy cái đó quý vị đọc biết là nó chỉ là ngữ ngôn thôi, không tưởng tượng được. Thành ra quý vị muốn coi thì mình coi thôi. Chẳng hạn như Lâm Chung thấy Phật thì Phật đó là tự Phật hay là tha Phật, mày hỏi cái này thì đó lý luận thôi. Nếu là tha Phật thì thành sự nghiệp ma, nếu là Phật tự thật lại cho là tưởng lực tạo thành hư vọng chánh thật, làm sao giáng sanh được, còn lâm gì đó. Đáp tự lực hay tha lực đều là lý luận, cùng mất tự tha nào khác, pháp thân chư Phật tạm nhiên thường tịch, không phải nói toàn là lý thuyết không à. Cái gì khỏi mất công nhìn mấy cái này ra nó lộn xộn. Cái gì cứ coi thêm cho biết thì cứ coi. thấy vật hả? Thấy vật là sao? Thấy đỏ không rõ, thấy đầu hay là thấy cả mình hay là thấy tay chân hay là thấy gì sao? Thì cái này nó thực sự đó, hồi xưa người ta thực sự là cái đó là cái điểm nó là cái tính như cái niềm tin về Phật nó thực ngầm trong người mình thì nó phát ra cái tướng đó. Như là thực sự tâm bảo mà tâm tin Phật, thực sự ai cũng chưa có cái tin, nó thẳng vậy. Nhiều mấy thầy chính nhiều khi chính tôi hay là chính tôi chính một số thầy cái niềm tin Phật nó vẫn không có vững. Mà người nào có cái niềm tin Phật mà nó cực mạnh nó sẽ cái tướng thấy Phật, hay gặp Phật. Ông tâm thích á, hay là gặp rồi khi mà gặp Phật rồi đó, thì cái tâm mình tự nhiên ham thích tự nhiên lễ. Thầy có niềm tin mình cũng quá muốn gần muốn không gần tự nhiên nó hiện lên cái tướng đó. Thầy cái tướng nó tốt lắm, cái tướng trong tâm bảo là một trong tâm bảo là mình một trong một cái bảo mình đã nên được gì đó là được tới là lớn, cái lực nó lớn rồi nè, thì rất là lợi.
Bây giờ nữa nguyện đem công đức nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì rồi nói là bậc thượng, giờ ra nói nhiều cái điều kiện để bậc trung nhẫn sanh. Bậc trung là những người tuy chẳng phải thực hành hạnh sa môn, tu các công đức lớn lao, nhưng phải phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật, thì mới là thượng phẩm á, thì là sa môn. Cái người sa môn nó thường thường là họ tu cái pháp lành dễ hơn, phải công đức phải nhiều hơn. Rồi cái sa môn này đó, tức là phải sa môn này là sa môn này là phải phát bồ đề tâm, tức là cái loại là sa môn Bồ Tát tăng. Cái Bồ Tát tăng này là Bồ Đề Tâm của là hướng về thành Phật á, chứ không phải Bồ Tâm Thanh Văn. Ủa, cái này là không phải sa môn chứ, không phải sa môn. Tuy chẳng thể thực hành hạnh sa môn, tu các công đức lớn lao, tức là không làm được tất cả ba la mật. Cái công đức lớn lao này thực sự công đức công đức mà lớn nhất á, cái công đức mà con Bồ Tát mà nó gọi là công đức thực sự á, đó là cái hạnh mà để mà không thật nhất á, là công đức về lục độ ba la mật. Nếu mà nói ra thì nó thập độ nó đến 3-4 độ sau nữa. Còn cái đường Bồ Tát đó thì công đức đó là công đức lớn nhất. Cái chữ ba la mật á, cái chữ ba la mật á thì có nghĩa là mình làm như bố thí rồi mình làm trong bát nhã đó thì nó mới trở thành ba la mật. Bố thí mà không chấp tướng á thì mới trở thành ba la mật. Thì mấy cái sau cũng hiểu như vậy đó. Còn nếu mình làm bố thí mà còn chấp tướng rồi còn ái kiến á thì nó công đức, nhưng mà công đức nó nhỏ thôi. Công đức nó nhỏ thôi chứ nó không được lớn. Còn nếu mà làm cái công đức mà lớn á thì nó thường thường công đức mà nó nhỏ, công đức mà nó không hướng về đạo á thì nó thường gọi là phước đức. Còn công đức mà hướng về đạo á thì nó có cái công năng đi hướng về đạo thì nó gọi là công đức. Thành ra mấy người đó thì họ không có thể làm là la mật được, phải không? Tức là tập về con đường sa môn á mà không có xả cái ngã được, mà sao tập cái không được, thành ra làm công đức lớn không có được. Thì họ làm cái công đức nhỏ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á ha là phải phát bồ đề tâm. Là phát bồ đề tâm thôi, tức là chỉ cần phát tâm thôi chứ cũng không cần phải hành bồ đề hạnh. Hay nếu mà phát bồ đề tâm mà hành là bồ đề hạnh á, từ công đức nó nhỏ, từ nó lớn. Thì thường có gì tập ở đây phải phát bồ đề tâm trước. Trong cái phạm vi mình có thể là làm được cái gì mà thuộc bồ đề hạnh á thì mình ráng mình phát nguyện mình làm cái hạnh. Thường cái gì á, như hạn như cái gì chẳng hạn như toàn phải có gì thọ chẳng hạn như là 10 giới đi. Hay trong đó ít nhất gì phải kiếm một cái giới vì làm tập cho viên mãn. Tắc á là tập cho một viên mãn một cái giới để cho nó có cái thiện pháp để nó nuôi dưỡng giới thể. Một cái 10 giới mà giới nào cũng phạm hết trơn á, giới thể từ từ nó mất tiêu hết trơn à, không có được. Ít nhất trong đó có một cái giới mà nghĩa là cực kỳ viên mãn, là bị xả bỏ mất thân mạng cũng cái giới đó cũng phải án giữ một giới thôi. Còn chính giới kia thì mình cũng phải phát nguyện tu, nhưng mà mình tu được bao nhiêu thì mình tu. Thành ra cái giải độc mà phát bồ đề tâm cũng vậy nữa. Khi phát bồ đề tâm á, mà nghĩa là mình tập đầu tiên là phát, nhưng mà trong cái bồ đề tâm á, mà kia mình coi là trong bồ tát giới thì thuộc về nhiều thuộc về giới hay lục nghi giới hay gì đó, mà nhắm làm cái hạnh nào được mà làm một hạnh, ráng mà làm cho mình cái hạnh đó tối đa. Cái hạnh như là hạnh nghe thuyết pháp hay là hạnh thuyết pháp về chúng sanh, hạnh trong các như là lấy bố thí bảo làm mật, là như trong bố thí đó mình tập về tài thí, em tập về pháp thí, tập về vô úy thí, nên mình tập cái nào trong đó mình tập ra một cái. Hay là trong các trì giới, trì giới độ mình giữ một cái trong cái trì giới độ, mình giữ trong lục nghi giới, mình giữ một cái giới nào. Hay là tập về hạnh từ bi, hạnh nhẫn nhục, hay là tâm đó, hay là tại cái trong trong khi phát bồ tâm á, mình muốn trưởng dưỡng bồ tâm á, sợ phải có cái phát nguyện, cái phát nguyện đó để mình kiên trì, mình giữ, mình thủ hộ một cái hạnh mà tốt ở trong các hạnh của bồ tâm á, để cho nó trưởng dưỡng cái bồ tâm mình lên. Thường á, các vô tác á, họ tu tới khoảng tới ba a nan địa kiếp, là một tâm đại kiếp nữa, hay là thực sự ra một đời họ sanh ra đó, họ làm một hạnh à. Chẳng như nhiều khi họ một đời sanh ra ha, rồi thì họ hành một cái hạnh và bố thí thôi, bố thí bằng tài ha, rồi họ khi mà thường thường dễ nhất là bố thí bằng tài dễ nhất, rồi cũng như Đức Phật đó, tới tầng a tầng địa kiếp thứ hai, a tầng địa kiếp thứ ba gì đó, thì ngài mới bố thí thân từ từ vậy đó, tăng lên. À, đó, thì trong cái đời đó là ngài chỉ tập cho trong cái đời đó chỉ tập thành những nục thôi, thành ra thực sự ra đó phải có một cái hạnh nó gì rồi án giữ cho viên mãn một cái hạnh, và trong cái đời ngài sanh ra chỉ vấn đề để giữ giới thôi, phát nguyện giữ giới thôi, mà ví dụ như trong Bồ Tát có tam tụ giới thì giữ một tụ giới nào thôi, còn chẳng hạn như giữ hết một tụ giới không được thì giữ một phần trong cái tụ giới đó thôi, chẳng hạn một tụ giới đó có bao nhiêu điều giữ một hai điều, thì cái là đời này làm được viên mãn cái hạnh đó, đời sau viên mãn hạnh thứ hai, đời sau viên mãn hạnh thứ ba, hay thành là ba đang bị kiếp gì đó thì viên mãn hết tất cả dạng hạnh lợi lạc chúng sanh, thì cái bồ tâm tăng trưởng thì nó tập gì rất là vững chắc, cái phát nguyện động tâm đó không có làm được gì hết trơn á. Cái hàng như bây giờ cái gì mình cái mình bình thường đi, mình cái mình phát nguyện là học đủ đồ loại ngôn ngữ trơn, lúc cuộc không nói được tiếng nào hết á, không ta học phát nhiều nhiều quá rồi, mình không phải là cái loại là đa văn hay nghe đâu nhớ đó thì không nói rồi, thành ra mình vượt quá khả năng của mình không, còn chẳng hạn như cũng trong 10 năm đó mình phát nguyện cái học tiếng Tàu cho thiệt giỏi thôi, thì tiếng Tàu từ từ nó cũng đỡ, hay là học tiếng Anh thiệt giỏi thì từ tiếng Anh nó dở, thành ra trong cái vấn đề mà đạt chúng sanh đó, Bồ Tát kiên trì lắm, nhiều khi tập một hạnh đó, trong một đời mình quá sanh nó để mình tu đó, mình tập một hạnh đó, sau khi mà công lao mà nó viên mãn rồi lên tới bát địa phủ địa bất phối chuyển rồi đó, thì nhiều khi Bồ Tát đó, lúc đó là Bồ Tát mới dùng nguyện đi quá sanh độ sanh, lúc đó cái hạnh thực sự đó nó có đủ năng lực để mà thành thục chúng sanh hay lợi sanh, thì thực sự nhiều khi Bồ Tát ra đời chỉ độ có người à, chứ không tưởng đâu Bồ Tát ra đời chắc độ vô lượng vô số ăn có, Bồ Tát ra đời chỉ thôi nhiều khi phát nguyện chỉ là giúp con người thôi, khi mà người đó đã thành thục hay đã viên mãn rồi là Bồ Tát ẩn, thành ra nhiều khi Bồ Tát người khi một nghĩa là thực sự ra Bồ Tát sanh ra thường thường sanh ra trong cái mức độ đó trong cái chúng sanh đó vân vân, nhiều khi chỉ đã lại lạc một vùng thôi, hay là lợi lạc một gia đình thôi, lợi lạc một người đó thôi, khi mà lợi lạc xong rồi đó thì Bồ Tát ẩn làm cái khác, nghĩa là mặc cái phương tiện nào mà nhắm lợi lạc được thì Bồ Tát làm, thành ra có nhiều khi mà chỉ có thể lợi lạc một người thôi Bồ Tát vẫn xuất hiện như thường, thành ra thực sự là cái tâm rồi Bồ Đề với cái tâm kia nó không bỏ một ai, chứ mà đừng có nghĩ như mình nhiều khi mình ở đây nè, mình nghĩ là chuyện lớn đúng không, nghĩ lấy ra chắc đổ hết tất cả những làng, hay đổ hết tất cả những chúng sanh ở Mỹ, hay là đổ hết một cái chúng sanh ở vùng nào, là cái tâm nó lớn lắm, thành ra nhiều khi mình lấy cái lớn làm cái là làm cái kia, thực sự đó nó không có đúng cái tâm nguyện Bồ Tát, tâm nguyện Bồ Tát á nó vượt ngoài cái lớn nhỏ, nó không có thấy cái vấn đề mà coi một cái một người mà gọi là ít, không thấy trọng mà lấy nhiều người mới là trọng, không phải tâm Bồ Tát không có vậy, thành ra nhiều Bồ Tát có nhiều khi sanh vì một chúng sanh đó, chẳng hạn như là chúng sanh đó hồi xưa có duyên với mình mà biết rằng bây giờ chỉ có mình xuất hiện nên mình nói chúng sanh nó sẽ điều chuyển, thì chỉ thì hiện ra làm ở kế làm hàng xóm, hay là nhiều khi làm con của người đó, hay là ba người đó, làm má người đó, hay làm vợ người đó, hay làm mà trong cái quận đó mình làm cái trang quen cũng dùng đó để có cái nhân duyên để gặp người đó, chỉ có mình dùng cái công đức của mình, cái nhân duyên của mình để độ người đó xong rồi Bồ Tát thì hiện bệnh chết, mà vẫn thấy là cuộc đời mình nó vẫn thấy có ý nghĩa, có quan trọng, thành ra cái tâm mà cái người Bồ Tát không khinh việc nhỏ như hạt cát không có làm, vẫn làm như thường. Thật sự ra khi mà độ người đó thì người khi nào mà rồi thấy người nào chẳng hạn như khổ gì Bồ Tát vẫn sẽ giúp, nhưng mà thực sự cái ý mà độ rút ráo chỉ là độ một người thôi. Tôi nói độ rút ráo chứ không phải là độ chơi, còn độ mà giao duyên thì Bồ Tát thể hiện ra là giao duyên hết nguyên nhân dùng đó. Người nào cũng giao duyên hết, nhưng mà độ đó nhiều khi chỉ việc một người đó thôi, muốn độ ráo được nó thể hiện ra là cái tâm Bồ Tát, cái tâm Bồ Tát á là không có tướng ít tướng nhiều, chỉ có cái tướng hợp như người đó căn cơ như vậy cần thiết mình có nhân duyên gì mình làm, thì cái đó là cái năng lực của Bồ Đề Tâm trong cái tính không. Thì quý vị ở đây thường á, mình mới đi tu á, thì đầu tiên mình nghĩ định lợi cho mình, thì tu thời gian rồi mình nghĩ lợi cho tất cả chúng sanh, cái tâm mình nghĩ là ngon lành lắm, nhiều khi mình thấy bây giờ giữa hai chúng sanh với một chúng sanh, nhiều khi mình chọn nhiều, nhưng mà Bồ Tát này thật sự không có nhiều cái trên đất này, một người cần thiết nói cũng nói hoài, nó không có mệt, nó cho nào mà người đó chịu, thế là người đó sẽ là chịu nghe pháp, chịu tu, chịu đồ là cứ sẵn sàng hướng dẫn đến, nói là người nào trên nào hỏi khi nào cái tâm họ đầy đủ rồi Bồ Tát bỏ đi. Ngộ lắm nha, cái lối đồ Bồ Tát á, nhiều khi quý vị đã có đầy đủ cái pháp đã thành thục mà muốn Bồ Tát ở lại, Bồ Tát cũng đi luôn chứ không ở lại đâu nha. Giống như Đức Phật á, độ sanh á, khi mà thấy nghĩ là chúng sanh đã đầy đủ có thể đắc a la hoặc quả, tự mình đắc la quả nhập diệt, không ở luôn thì Bồ Tát độ cũng vậy đó. Bồ Tát độ cái phủ phàm đó, hồi xưa tôi cũng bị cái tình trạng đó, mà em thầy hay là huynh đệ gì đó ha, mà thí dụ mình có những cái bế tắc mình hỏi mà thấy mình không thông suốt không còn gì nữa, bỏ đi mất, tức trong bụng. Nhiều khi mình tình cảm, mình sống với tình cảm phải không, đi buồn không có gì, nói với người đó nó phải cần nữa đó, khi cần thì đến, không cần là bỏ đi. Đối với họ không có dướng mắt, cái tâm họ thực sự không thấy cái tướng chúng sanh, không có dướng vô, không có dướng, không có ái kiến như mình cái tâm ái lắm, thấy không, dính thành là Phật là vậy đó. Phật độ chúng sanh, thấy chúng sanh đầy đủ tri kiến rồi có thể tu được Phật ẩn, cái hiện là thiện thị hiện gì muốn cho chúng sanh biết được cái tri kiến của Phật thôi. Phật ẩn chứ không phải là làm đạo sư hoài, nghĩa là cái thứ người làm đạo sư giả dạy hoài không, Phật đó đủ đó, phải không, giờ đủ rồi thì tu đi nha, kiến thức tu, mọi người đã bắt đầu tu là Phật đi. Để cho làm chi, khi mà còn Phật còn đó là chúng sanh còn nương tựa không chịu tu. Hồi xưa cái lối mà bên mặt tông cái gì đó, hai cái lối mấy ông thiền tông cái gì đó, xong xuôi rồi, ta giải khai cho mày rồi, chỉ ông thầy khác đi, ông khác đi, không thọ nữa. Xong rồi đó, trách nhiệm tôi là mình tông là xong. Vậy thôi, để làm chi, để những người đó khi mà không còn thầy nữa, phải tự động, phải mở cái tâm rồi, họ coi. Thành như vậy đó, cái lối mà tôi mình xả rồi đó, thật sự ra tâm rồi tắt, nó không còn cái ái kiến gì hết nữa. Chỉ thấy với lời đặt chúng sanh là tránh mà. Cái nguyên tắc cái độ sanh là gì đó, mà khi mình độ sanh á, mình còn ái kiến trọng á, thật sự mình còn thấy là đệ tử tội nghiệp nó quá, mình kêu là thật sự là mình chưa thoát được, chưa thoát rồi, xưa chưa có đại bi mà còn dính trong cái đại bi là nó có cái ngã trọng, nó gọi ái kiến á, ngã kiến á, cái đại bi đó thì nó sẽ không có độ tận chúng sanh được, dướng mắt rồi. Thành ra cái lối đầu tiên á, mình phải nói là cái trong này sẵn nó cái pháp bồ đề tâm á, thì đương nhiên khi mình vào đạo, vào đại thừa là pháp bồ đề tâm. Nhưng mà cái anh này nè, anh không có làm hạnh thức bồ tâm, nhưng mà anh chưa làm được bồ tát hạnh, nghĩa là thứ ngon lành, chưa làm những bồ tát hạnh nhỏ công đức nhỏ thì làm được, chưa làm được những công đức lớn, tức là cái hạng chưa công đức lớn, cái hạng như trong cái lục độ gì đó, trong lục độ gì đó mình có thể mình làm được một phần, còn chẳng hạn như làm những công đức cũng chưa, nhiều khi cũng không dính gì cái độ gì trơn, chẳng hạn như bình thường giống như là cái lối tu của thanh văn, là lối tu thiện của bên thừa vậy thôi. Đó, nhưng mà có cái pháp bồ đề tâm, nhưng mà cái bồ đề tâm nó mới giai đoạn là gọi là có chủng tử mới sơ phát thôi, chứ nó chưa có cái thiện căn dưỡng chắc để mà nó trưởng dưỡng nó lên. Thành ra như mình giờ mình tu rồi, mình xuất gia rồi, cái thiện pháp dễ tu lắm. Người xuất gia là thực sự ra là không có bận rộn gì đó, là rất tu thiện pháp, mà không tu thiện pháp á mình lỗi với cái đoạn mà xuất gia. Thành ra trong cái xuất gia gì đó sẽ thông ra thì mình trong các hạnh bồ tát á, mình lựa lọc mình sàng đó, có cái nào mà hợp mình nhất mình tu một cái lấy một cái là đáng cho nó dựng cho nó đừng có phạm, nên cái nào mình nó tới nơi tới chốn là tu, là mà phải phát nguyện, mình muốn tu một cái tới nơi tới chốn á phải là phát nguyện tu cái đó. Hồi xưa tôi thọ Nam Tông á, ông sư phụ tôi đó là bà Năng Đa ở bên Đức Lan á, thì ổng khi ổng thọ với Sa Di đó là 19, 20 tuổi, thọ với Tỳ Kheo 20 tuổi, thì lúc mà thọ thì ông hứa trong cái trước bàn thờ đứa sư phụ ông đó, là ông không bao giờ ông sân hận nha, là thiệt. Mà ông ở đâu đúng không, để lo mấy năm trời á, nhưng mà cái mấy ông mà mấy ông tăng ở trong chùa đó thấy ông này hiện trong mục, ai nói năng gì cũng gì vừa cười ông nói tao ông thầy mày mới không biết sao tôi thấy lạ, thầy không hay là ông giận được, không giận nha. Rồi xong rồi có thời gian ông qua đây nè, qua chùa này nè, ông ở gần Nam, mấy chùa này cũng mấy người kia cũng ngạc nhiên á, mà ông theo Nam Tông mà ổng có làm việc gì hết trơn á, và cái mấy phật tử của mình á thì thấy quá thật tinh tí, mới lập cái chùa ông làm dữ lắm, nghĩa là một chùa này lúc mới lập là thành tiếng cực lắm, săn tay săn chân làm trai hết trơn á, ông kia là cứ coi tàm tàm vậy nè, nhờ gì là nhờ thôi, cái đó tu Nam Tông vậy đó, Nam Tông là không có làm việc thế gian, trong tôi không có được tâm làm gì hết trơn á, là tu thôi, giữ giới tu gì thôi, thành ra phật tử nó ghét lắm, nó đâu hai ông thầy mà ông thầy không có làm gì hết trơn á, kêu giảng đơn giản, kêu cái gì mấy thầy nhờ gì thì làm đó, không nhờ phật tử nhờ gì là không nhờ thôi. Không có đụng chạm gì tới, mà không đụng chạm ai hết. Và Phật tử ghét, nhiều khi nói nặng nói nhẹ mà ông nghe không hiểu á, ông biết tiếng Anh giỏi lắm à. Không bao giờ ông giận. Không bao giờ ông giận ai nói gì nói. Thành ra Phật tử thứ là tôi ở đừng tôi về cái Phật tử nó nói trời ông thầy kỳ quá. sư tăng đây nhiều khi thấy mấy thầy tím lòng quá trời, ông thầy này không có làm gì trơn hết rồi. Nhưng hỏi ông ta nói cái gì không có hiểu, hỏi mỗi một cái đường nói tu họ khác, ở bên kia họ tu theo đó nghĩa là nguyên thủy, tức là cuộc đời họ giận tất cả họ tu về thiền định, tu về minh giác để mà giác ngộ thôi. Họ không có giao thiện công, họ cũng giống gì họ không tu pháp thiện mà cũng không gây, họ không gây cái nhân thiện mà cũng gây nhân ác, đó họ tu là gì họ xả hết mà, thì họ dễ đi. Mà bây giờ chẳng hạn như mà ổng hồi xưa đó, thì bên kia đâu có gì coi coi ổng coi. Vậy nhưng mà ổng có làm cái hạnh rất là hay, hạnh là cái là còn cái đó mình biết ổng ông sụ mà nó là ổng tu cái hạnh là từ bi. Hay là ai làm gì không bao giờ giận mà thiệt. Mấy bữa nó đúng. Chửi nó nặng nó nhẹ gì gặp cũng cười không có này. À, cái thời gian sau đó ổng hồi xưa đó ổng là phó, ổng là phó thanh niên vụ bên Đức Lan nè. Thành nó ở đây á, thầy ở bên Đức Lan đó, nó xuống lúc đó cái tình hình nó lộn xộn lắm. Quân đội nó đang đứng lên đó. Hai bên nó xe nó đánh nhau rồi xe nó chiếm luôn cái bưu điện người tùm lum lên bên. Thì bên Đức Lan á nó đánh điện liên tục cho ông phải về. Ông về chém hồ sơ tài tính để mà lọ lãnh nó luôn ở đây nè. Ông về luôn mất tung tích luôn. Ông về thời gian đó sau đó là cái vấn đề mà thôi từ nó mở đi gọi tầm tối nữa. Là bên hai bên á, cái bên chống chính quyền với bên chính quyền nó nắm bưu điện thì sao lộn xộn luôn, mất tiêu tin không liên lạc luôn. Ở đó thì có cái hạnh rất là lạ. Mà sau này tôi nói Phật tử rồi Phật tử mới thấy đúng ngon vậy đó. Thế là ổng có thể cái gì ổng có thể ổng phạm, nhưng mà riêng về làm cho ổng sân hận không bao giờ ổng sân nha.
Không có thể cái hạnh mà chửi mình không chửi lại mình, cái đó hạnh rất khó làm mà thầy.
À, không phải khó, nhưng mà ăn thua là thực sự á mình thích chọn một chọn cái là mình cố mình giữ.
Dạ,
cố giữ. Thật sự á, nếu mình chọn cái nào mà dễ quá đó, cái đó mình tự nhiên mình có thì đâu có nghĩa là mình giữ nữa. Phải ít nhất cái hạnh đó mình vẫn có phạm, nhưng mà mình phát nguyện để mình tránh cái phạm đó. À, thì thường thường ông tập quá năm từ quán biết là ông thành tựu rồi, ông tu từ lâu rồi, lúc mà ông thọ giới cho tôi thì lúc đó ông cũng đã 40 mấy tuổi rồi, hai mấy năm trời ông tu rồi chứ hết chưa. Thành ra cho quý vị á, quý vị chọn ra trong cái bộ tắc hạnh nó có nhiều lắm, lục độ văn hạnh đó, nhiều hạnh đó. Thực sự ra mình tu được mấy hạnh cũng được, năm mấy hạnh cũng được, nhưng mà khi mà đã chọn rồi, khi đã phát nguyện là mình sàng lọc cái hạnh đó mình có thể làm được rồi. Mình có thể mình vi phạm rất ít rồi thì ráng ít nhất mình có cái vi phạm nha, khi mình làm cái hạnh gì đó mình có khả năng để làm, hay là có thể là khi mình làm nó có những cái khuyết điểm, nhưng mình ráng mình tránh được tất cả những khuyết điểm, khi mình phát nguyện thì ráng giữ. Thì một đời mình tu một hạnh như đó thì vô rồi là kiếp thì muôn hạnh nó sẽ thành. Rồi một đời mình viên mãn được hạnh rõ ràng, còn tu một cái nào linh xình không có nào thành hết á. Bao nhiêu đời không giờ thành á, Bồ Tát thì tu một đời chọn thứ ngày như có một đời cho Bồ Tát ngày cái con đi là thành những tư nhân á, thành những nhục. Thì lúc đó là vô ca lợi cắt sẽ đồng thể mà ngày mà chặt bay chặt chim người tùm lum tùm la trên mà vẫn nhà không sanh hạnh hả, thành sẵn thành tựu ngay tiếp đó là thành tựu cái hạnh ngày những nhục á, tới giai đoạn đó mà còn không sanh hạnh được rồi thôi không sợ rồi đó. Thành ra một
cái hạnh nhẫn nhục có
không, người ta tu từ từ. Đầu tiên là nhẫn nhục được cái này, rồi nhẫn nhục cái kia, rồi nhẫn nhục cái này, như bây giờ nhẫn nhục được tất cả là những ngoại cảnh kìa, đói khát lạnh nóng và v.v. nhẫn nhục được. Thì không bao giờ nha, ăn giàu có là mà ăn đồ thiêu rồi thú không bao giờ mở miệng nói gì hết trơn á. Lọc lạnh quá cũng không đang, mà nóng quá cũng không đang, chỉ cho mình biết thôi mà cũng không có nói, không tắt, không quán trời quán đất chuyện mà tại sao kia. Ờ có thì thử không có, không bao giờ mở miệng nói. Cái đó là dễ nhất. Đối với ngoại thân mình có thể mình tự bảo vệ được, còn cái là dễ nhất là đầu tôi đó trước. Thấy không? Cái hàng đó rồi từ 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 cái đầu đó nhẫn.